vô thần.
Nhà triết gia Sintenik là người vô thần, vô tôn giáo và cũng không thờ một thiên chúa nào hết. Tham vọng duy nhất của ông là một ngày nào đó có thể minh chứng cho bạn bè thấy rằng không có chúa nào cả, và cầu nguyện chỉ là trò hề của những người ngu dại mà thôi. Với mục đích ấy, ông nhận nuôi một đứa trẻ ngay từ thuở còn bé, chưa hề biết gì, và để cho đứa bé lớn lên trong một lâu đài tách biệt khỏi những đứa trẻ em khác. Ông còn tuyệt đối nghiêm cấm không được một ai nói với em về Thiên Chúa hay tôn giáo nào hết. Năm tháng trôi qua, em bé càng ngày càng khôn lớn trước cặp mắt của nhà triết gia vô thần. Một hôm, nhằm ngày đại lễ, triết gia Sintenik mở tiệc lớn thiết đãi bạn bè.
Nhiều vị tò mò muốn biết người đồ đệ tí hon của ông đã tiến tới như thế nào. Ông Sintenik hãnh diện trả lời: "Hãy đến mà xem, rồi các bạn sẽ thấy tận mắt rằng Thiên Chúa chỉ là sự bịa đặt của trí khôn loài người, chỉ là một trong những điều ngu dại mà các linh mục muốn nhồi sọ vào các đứa trẻ thơ dại mà thôi." Nói xong, nhà triết gia vô thần kiêu hãnh dẫn quý khách ra khu vườn rộng, thiên đàng của đứa bé nuôi. Nhưng ông Sintenik không khỏi ngạc nhiên, chưng hửng khi thấy đứa bé đang quỳ gối trên bãi cỏ, mặt hướng về phía mặt trời, hai tay dang rộng, lớn tiếng cầu nguyện một mình.
"Ông mặt trời ơi, ông quá đẹp đẽ, rực rỡ huy hoàng. Xin ông hãy cho con gửi lời chào đến đấng nào đó đã tạo dựng nên ông, và xin hãy nhắn với đấng ấy rằng con cũng yêu mến ngài lắm."
Trước cảnh tượng đó, người triết gia vô thần nổi giận quát mắng đứa trẻ trước mặt quan khách, nhưng đứa bé thản nhiên trả lời với tất cả đơn sơ chân thành:
"Thưa ông, tất cả mọi sự tốt đẹp mắt con có thể xem thấy chung quanh con đây đều như muốn nói với con rằng phải có một đấng quyền phép nào đó đã tạo dựng mọi sự ở trên trời dưới đất này, mà con phải có bổn phận thờ lạy cảm tạ đấng tạo thành ấy."
Câu trả lời của em bé thơ ngây đã nói lên sự thật, tuy điên rồ đối với nhà triết gia vô thần, nhưng lại rất chí lý đối với những người tâm có tâm hồn khôn ngoan trong sự khiêm tốn. Một chân lý đã được khắc sâu trong tâm hồn con người ngay từ khi được tạo dựng, không thể xóa bỏ. Dấu ấn đó là bảo chứng chắc chắn về sự hiện diện của Chúa trong vũ trụ, trong lịch sử và trong đời sống mỗi người. Chấp nhận sự hiện diện của Chúa là hoa trái của lòng tin, đồng thời cũng là bí quyết hạnh phúc của con người. Em bé hân hoan vui mừng vì em tin có Chúa hiện diện, và tất cả vẻ đẹp của vũ trụ nói lên bàn tay quyền phép của Chúa. Em diễn tả niềm sung sướng đó qua lời nguyện, tâm tình cảm tạ Chúa.
Cầu nguyện vì thế là hơi thở, là sự sống. Con người ngừng thở tức là chết trong thân xác. Cũng vậy, người không cầu nguyện thì cho dù còn sống trong thân xác, nhưng thực sự đã chết về mặt tâm linh. Người không cầu nguyện không khác gì dòng suối cạn, như khu rừng nắng cháy, như mảnh vườn hoang vu. Nếu không cầu nguyện, trái tim chúng ta cũng sẽ dần dần ra chai đá, sẽ trở nên như băng giá, sẽ không còn biết rung động trước tình thương chính mình nữa. Chúng ta cần phải cầu nguyện tha thiết hơn bao giờ hết để chuẩn bị đón nhận Chúa đến trong thế gian và trong đời sống chúng ta.
Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến, vì Chúa là đấng tạo thành quyền phép vô hạn, còn con chỉ là thụ tạo phàm hèn hạn hẹp. Xin Chúa hãy đến, vì Chúa là tất cả, con chỉ là con số không. Chúa là nguồn thánh thiện cao sang, con chỉ là tội nhân thấp hèn. Lạy Chúa, con tin thật Chúa là nguồn mạch sự sống và hạnh phúc của đời con. Xin Chúa dùng sức mạnh thần khí Chúa đổi mới đời sống con, để con được mạnh sức tiến tới con đường dưới danh Chúa. ước chi đời sống con là tấm gương phản ánh sự hiện diện đầy tình thương quan phòng của Chúa. Ngõ hầu con đem tin mừng của Chúa cho tất cả mọi người chung quanh con. Amen.
Tại Chúa, hồn con bao.